quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại đạo tràng Thất Cổ Đài Nam Formosa vào ngày 4 tháng 12 năm 1988 với chủ đề Tình trạng của xuất hồn và Như Lai khác nhau. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 5.
Khi nói đến xuất hồn, một số người cho rằng đó là lúc thân thể Atula của chúng ta xuất ra. Nhưng nếu chúng ta tu pháp môn Quán Âm đến một đẳng cấp nào đó, sẽ được vô sở bất tại, nơi nào cũng có thể đến được. Như vậy sẽ thuận tiện hơn, muốn đến địa cầu thì đến, có thể đi cứu người, giúp người, hoặc thăm viếng một người nào đó. Mà chúng ta vẫn ở trên cảnh giới cao, vẫn rất tự tại. Thiên vạn ức hóa thân thì cao cấp hơn.
Hôm qua, tôi dạy quý vị pháp môn xuất hồn, để linh thể của quý vị có thể ra đi. Linh thể là một thân thể như thế nào? Đó là lúc chúng ta rời bỏ lớp thân thể ngoài cùng nhất, cũng như cởi bỏ lớp áo quần bên ngoài vậy. Nhưng thân thể của chúng ta còn rất nhiều bộ y phục chưa được cởi bỏ. Trong quyển Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, Khai Thị 4, chương 3, Hắc Bạch Thần Thông, tôi đã giảng rất rõ ràng. Xuất hồn không phải là quả vị của Như Lai, cũng không phải là lữ hành cao cấp của linh hồn. Hành trình cao cấp nhất của linh hồn là đẳng cấp Như Lai. Bất cứ nơi nào cũng hiện diện, thiên đàng cũng có mặt, địa ngục cũng có mặt, thế giới ta bà cũng có mặt, bất cứ nơi Phật thổ nào cũng đều có mặt. Lúc đó là phổ môn, biến thành Quán Âm Bồ Tát. Bất cứ nơi nào cũng có thể nghe được, và nơi nào cũng có thể đến được.
Có nhiều người nói,
tôi học pháp môn nào đó, với một người nào đó, linh hồn cũng có thể xuất ra đi gặp người khác.
Thật ra, đây là một chuyện rất bình thường, không có gì đáng nói. Chúng ta cũng thường nghe nói, ở Formosa có người nào đó tự xưng là Phật sống, có thể xuất hồn đi đến một nơi nào để gặp một người nào đó, vân vân. Đây là loại xuất hồn mà tôi đã chỉ cho quý vị ngày hôm qua. Ngày hôm qua quý vị đã thấy được ở đây có mấy người biết rõ linh hồn xuất ra như thế nào.
Chúng ta có một vị xuất gia cũng có thể xuất hồn được. Điều này chẳng có gì lạ. Anh ấy có thể từ đây đến chỗ nhà vệ sinh kia, có thể đi ra chợ, hoặc đến nước Mỹ, đi quan sát thế giới này, chỉ vậy thôi.
Tuy nhiên, lợi dụng pháp môn xuất hồn để đi vòng quanh thế giới mà không cần vé máy bay cũng có thể trở nên nguy hiểm. Bởi vì xuất hồn để đi chơi, không những dễ mà còn nhẹ nhàng nên về sau thành thói quen. Mỗi lần nhắm mắt lại là muốn xuất ra ngoài chơi, quên cởi bỏ những lớp quần áo khác còn lại của thân thể, để đến những cảnh giới cao hơn, quên tìm những quả vị cao hơn. Làm như vậy, chúng ta chỉ có thể ở thế giới ta bà này đi tới đi lui mà thôi, chẳng có ích lợi gì.
Vì lẽ đó, tôi không dạy pháp môn xuất hồn, chứ không phải tôi không biết. Tôi biết rất nhiều pháp môn, nhưng những pháp môn ấy không có ích lợi nhiều. Mục đích tu hành của chúng ta rất quan trọng. Nếu chúng ta chỉ vì muốn có những chuyến du hành rẻ tiền, không muốn mua vé máy bay, thì có thể tu pháp môn xuất hồn mà tôi giảng hôm qua. Nhưng nếu chúng ta muốn được giải thoát, muốn có được quả vị cao, thì cần phải tu pháp môn Quán Âm.
Nhiều lúc, những người tu pháp môn Quán Âm có thể đến những thế giới rất cao. Nhưng vì đầu óc của chúng ta không thể ghi lại, nên lúc trở về đều quên hết tất cả. Chỉ nhớ rằng, hình như, mình có đi đến một chỗ nào đó, trên thân dường như vẫn còn lưu lại một thứ gì, nhưng không biết. Tình trạng đó biểu lộ rằng chúng ta đã đến một thế giới rất cao.
Có người hỏi tôi,
con tu hành lâu rồi, nhưng không thấy gì cả, chỉ nghe được âm thanh mà thôi.
Nghe được âm thanh là khá lắm rồi. bởi vì âm thanh chính là nước cam lồ của chúng ta. Nếu như không có âm thanh này, thì cũng như chúng ta không có nước cam lồ vậy, chúng ta sẽ chết khô, chết héo. Chúng ta có thể không có ánh sáng, nhưng nếu chúng ta không có âm thanh, thì linh hồn của chúng ta rất khó sống. Có những lúc, chúng ta đến những cảnh giới rất cao, khi về nhà không nhớ gì cả, nhưng có khi có đồng tu đi theo sẽ thấy được linh hồn của chúng ta.
Ví dụ ở Đài Bắc, có một người cha của một vị đồng tu bị bệnh ung thư rất nặng. Đã mấy năm rồi, lúc bệnh của ông trở nặng, chết thì cũng không chết, sống cũng không sống nổi, rất là đau đớn. Lúc đó đồng tu khẩn cầu tôi giúp đỡ. Cha của cô không có tu hành gì, lại không ăn chay, nhưng vì cô rất hiếu thảo, khóc lóc khẩn cầu tôi, xin được giúp đỡ. Rồi tôi dạy cô những gì phải làm. Lúc về nhà, cô cứ thực hành y theo lời chỉ thị của tôi. Quả nhiên, cha của cô đã ra đi rất an nhiên, bình thản.
Lúc cha của cô qua đời, lại có một vị đồng tu khác. Cô này chỉ mới học với tôi hơn 2 năm mà thôi, và cũng không tu hành nhiều gì. Cô là một người rất bận rộn, hằng ngày phải ra ngoài làm việc, không có nhiều thời giờ tu hành. Nhưng trình độ của cô cũng rất khá. Mỗi lần ngồi thiền, nhắm mắt lại là thần thức có thể xuất ra. Đến rất nhiều cảnh giới, cho nên cô hiểu được lực lượng của tôi.
Hôm đó, trong lúc ngồi thiền, cô nhìn thấy vị đồng tu, có người cha vừa mới mất, dẫn linh hồn của cha mình đến một cảnh giới cao hơn. Cô giúp tôi làm việc này, mà chính cô cũng không biết. Tôi đã chỉ dạy linh hồn của cô làm thế nào để dẫn linh hồn của cha cô đến một nơi an toàn, ví dụ thế giới thứ nhất hoặc là thế giới thứ hai, để cha cô ở trên ấy tu hành với tôi. Nhưng chính cô cũng không biết điều này, thì có vị đồng tu ngồi thiền kia mới biết.
Ý của tôi về câu chuyện này là gì? Là muốn nói với quý vị rằng, có nhiều lúc tuy chúng ta đắc đạo mà không biết là chúng ta đã đắc đạo. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng.
Nếu Phật, Bồ Tát, A-La-Hán nghĩ rằng bây giờ mình đã đạt được quả vị Phật hay là A-La-Hán, thì người đó không phải là Phật, không phải là A-La-Hán. Nghĩ rằng mình đã đạt được quả vị của Bồ Tát, thì người đó không phải thật sự là Bồ Tát.
Tại sao vậy? Bởi vì đầu óc của chúng ta rất hạn hẹp. Phạm vi hiểu biết của đầu óc chúng ta là ở một nơi rất thấp của thế giới vật chất này, cao nhất chỉ có thể đến được thế giới thứ hai mà thôi.
Thế giới thứ hai là thế giới của nhân quả, còn được gọi là thế giới của tri thức. Thế giới này vẫn còn trong phạm vi tri thức. Vượt qua thế giới tri thức thì đầu óc không còn biết gì nữa. Tất nhiên, cũng không ghi lại được gì.
Ví dụ, máy bay đương nhiên là tốt hơn xe hơi. Máy bay có thể bay rất cao và là công cụ giao thông tốt nhất của thế giới này. Nhưng công cụ này không thể nào hiểu nổi tình trạng của đĩa bay. Bởi vì đĩa bay đã vượt qua tầng khí quyển, vượt qua được vận tốc âm thanh. Cho nên, mặc dù những chiếc máy bay mạnh nhất, bay nhanh nhất, cũng không thể nào đuổi kịp. Thậm chí cũng không thể nào theo sau đĩa bay. Có phải như vậy không? Nếu chiếc đĩa bay này tiếp tục đến những nơi rất cao, sau đó trở lại, thì có thể nhìn thấy chiếc máy bay nọ trong không trung. Phi hành gia có thể vẫy tay chào chiếc máy bay ấy nữa. Nhưng người trong chiếc máy bay kia không thể nào hiểu chiếc đĩa bay đang làm gì.
Cũng cùng một hoàn cảnh, nếu chúng ta muốn nhìn một vật gì, hoặc hy vọng lúc trở về có thể nhớ được nhiều, thì cần phải dùng đầu óc để ghi lại. Sau đó dùng ngôn ngữ để viết ra hoặc để giải thích. Bởi vì ở những cảnh giới cao, dùng ngôn ngữ nói không thông. Ví dụ, khi chúng ta đi đến thế giới thứ tư hoặc thế giới thứ năm, không phải chúng ta không biết nơi đó ra sao, nhưng những gì chúng ta biết ở nơi đó khác với sự biết của thế giới này.
Nếu chúng ta chỉ có thể đến được thế giới của Atula, nơi đó công cụ của họ sử dụng cũng không khác gì của thế giới chúng ta. Cảnh giới ở nơi ấy cũng như ở đây. Ví dụ, ở thế giới này chúng ta mặc âu phục. Khi chúng ta đi đến thế giới thứ nhất, chúng ta cũng nhìn thấy họ mặc âu phục. Lúc chúng ta đến nơi đó, chúng ta chỉ phải cởi bỏ lớp linh thể ngoài cùng mà thôi, không phải cởi hết. Nếu chúng ta cởi bỏ hết những bộ y phục của linh thể, cho đến lúc không còn một bộ y phục nào nữa, linh hồn của chúng ta sẽ là một vùng ánh sáng bao la, không có thân, khẩu, ý, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cảnh giới này là một cảnh giới rất cao.
Khi chúng ta lên đến những cảnh giới cao, không nhất định chúng ta phải nhìn thấy người nơi ấy mặc những bộ đồ như thời cổ vậy, hoặc là mắt của họ trong sáng quắc, mang một bộ râu trắng dài ra đón tiếp chúng ta. Rất có thể họ mặc những bộ đồ cao bồi đến đón chúng ta, bởi vì các vị thiên sứ bây giờ cũng rất hiểu cách. Trước đây người Trung Quốc mặc những bộ đồ khác nhau, lúc họ qua đời, thành thiên sứ, cũng mặc những bộ y phục ấy. Bây giờ, hiểu mới là mặc quần áo cao bồi, lúc chết cũng như vậy.
Trước đây, có một vị quốc vương, làm người cũng tốt, nhưng ông rất ít bố thí. Trong hoàng cung của ông có rất nhiều tài sản, nhưng ông không chịu phân phát cho người ngoài và bá tánh, chỉ để hưởng thụ lấy một mình mà thôi. Rồi một ngày, ông chết đi, cũng như một số người khác. Có một ngày, rồi tất cả chúng ta đều sẽ chết. Khi vị vua chết đi, đến một nơi có một căn nhà trống, bên trong không có gì cả, chỉ là một cung điện bằng vàng, rất đẹp đẽ. Ông nhìn thấy bàn ghế trong cung điện rất đẹp, giường cũng rất là thoải mái, bèn leo lên giường ngủ. Lúc tỉnh dậy, đến ngồi thử những chiếc ghế và ra hoa viên dạo quanh chơi. Một lúc sau, ông thấy vừa mệt mỏi, vừa đói khát, muốn ăn uống nhưng ông không tìm được một thứ gì có thể ăn được. Ông đi tới đi lui, vừa mệt, vừa khát, muốn uống cũng không có nước để uống. Quý vị đã biết, khi một người sắp chết đói hoặc chết khát thì đau khổ vô cùng và tính khí rất hung hăng.
Vị vua này liền đi tìm vị thiên sứ và phàn nàn rằng, kỳ lạ, căn nhà của ta sao không có gì để ăn, để uống cả? Những cung điện đẹp đẽ này có ích lợi gì? Đây là chuyện gì vậy? Có phải là gạt ta không? Vị thiên sứ trả lời,
ông vào kiếm thử xem.
Vị vua nói, ta kiếm đã nửa ngày, không tìm được thứ gì cả, bên trong đều trống rỗng. Vị thiên sứ hỏi ông,
lúc ông còn sống, có bố thí cho ai điều gì không? Ví dụ, có những người ăn mày sắp sửa chết đói đến xin ăn, ông có cho họ thứ gì không?
Vị vua trả lời, ai cho họ ăn để làm gì? Họ làm những kẻ ăn mày là tại nghiệp chướng của họ, là trời phạt họ, họ có tội thì phải chịu, tại sao ta phải cho họ ăn? Khi họ đến, ta đuổi họ đi, không để cho bầu không khí nghiệp chướng đó làm ô nhiễm nơi ta ở. Vị thiên sứ nói tiếp,
đương nhiên, vì ông không cho ai ăn thứ gì, nên bây giờ cũng chẳng có ai cho ông ăn lại. Lúc đó, vị vua nói,
chết rồi, bây giờ ta phải làm sao?
Vị thiên sứ nói, ông trồng nhân gì thì gặt quả nấy. Bây giờ ông đừng phàn nàn chi cả. Pháp luật nhân quả rất rõ ràng. Đây không phải do chúng tôi muốn, mà do nhân quả của ông tạo ra.
Vị vua nghĩ ngợi một hồi, vừa mệt, vừa đói, vừa khát, ông hỏi vị thiên sứ, có cách nào giải quyết không? Vị thiên sứ trả lời,
không có cách gì cả. Ông cần phải đợi một thời gian, trở về làm người. Hãy cố gắng bố thí đồ vật cho người khác. Lúc ông trở lại, mới có thực phẩm để ăn. Ở dương gian cho người khác thứ gì, hoặc làm được điều gì tốt. Khi lên đây, sẽ nhận được quả báo đó gấp trăm ngàn lần, hiểu không? Lúc đó, vị quốc vương chịu không nổi sự đói khát, khổ sở. Ở thiên đàng mà không có gì ăn, cũng giống như địa ngục vậy. Những căn nhà tuy đẹp đẽ, nhưng không có thức ăn, thì thật là đau khổ. Vị vua nói,
xin ngài giúp cho tôi trở về một lát được không? Tôi chỉ cần 2 tuần lễ thôi. Tôi xin phép nghỉ 2 tuần lễ,
Vị thiên sứ hỏi, sao ông phải xin phép đi? Vị vua trả lời,
tôi muốn trở về, đem hết tất cả tài sản của tôi ra bố thí. Xong rồi, tôi sẽ trở lại. Nếu không, tôi sẽ bị chết đói ở đây. Như vậy, cũng đâu có ích lợi gì. Ở thế gian, tài sản của tôi nhiều như vậy, nhưng nơi đây lại không dùng được, vậy có ích lợi gì? Lúc đó, vị thiên sứ thấy hoàn cảnh của ông cũng tội nghiệp, thấy ông cũng dễ thương và lương thiện, không làm điều gì xấu, nên cho phép ông được nghỉ 2 tuần lễ.
Khi vị quốc vương trở về dương thế, ông đem hết tất cả tài sản của ông ra bố thí, hoàng cung, trân châu, mã não, vàng bạc, vân vân. Tất cả những trân kỳ bảo ngọc, ông đều đem bố thí hết. Các thức ăn sơn trân hải vị cũng đem cho. Ai thích có gì thì ông cho nấy. Ví dụ ở Formosa, những người ăn chay thích đậu hũ, mì căn, ông đều đem cho họ rất nhiều. Như vậy, khi trở lại thiên đàng, ông mới có để hưởng.
Đây chẳng qua chỉ là một thứ nhân thiên phước báo nhỏ nhặt. Nhưng nếu chúng ta không cho ai niềm vui, vậy thì chúng ta sẽ không có niềm vui. Cho nên bất cứ vị minh sư nào cũng đều nói.
Thương người tức là thương mình. Ghét người tức là đem phiền phức đến cho mình, hành hạ lấy mình.
Ý nghĩa là như vậy.
Còn một câu chuyện nữa. Có một vị thiên sứ hỏi Diêm Vương. Tôi thấy địa ngục của ông đầy người. Nếu hỏi quốc gia nào đông đúc nhất, thì tôi sẽ nói, đó là địa ngục của ông. Làm sao ông có thể cai trị quốc gia của ông một cách hữu hiệu như vậy? Diêm Vương trả lời.
Tôi đâu có làm gì. Mỗi phàm nhân khi đến đây, họ đem theo thế giới riêng của họ, hoàn cảnh của họ, căn nhà của họ, tội ác cùng phước báo của họ. Họ tự tạo ra hoàn cảnh sống của họ. Họ tự khống trị, tự săn sóc lấy họ và sống trong lao tù nghiệp lực của họ. Tôi không phải động đến, dù chỉ là một móng tay. Thiên đàng ngày trước khác với thiên đàng ngày nay. Những người lên thiên đàng ngày trước đều mặc y phục cổ xưa. Bây giờ chúng ta mặc những y phục kiểu mới. Cũng giống như vị quốc vương nọ, ông bố thí những thứ nào, khi lên đó sẽ được thứ nấy. Thiên đàng của chúng ta bây giờ rất tân tiến, có truyền hình, có máy thu âm, có máy quay phim, mấy gì cũng có. Thiên đàng bây giờ cũng rất văn minh, không giống như thiên đàng ngày xưa phải đi bộ. Bây giờ thì có xe hơi, có máy bay. Nếu quý vị đọc những câu chuyện ngày xưa, hoặc những kinh điển ghi lại từ cổ xưa, một người lên đến thế giới Hoa Nghiêm, nhìn thấy cảnh giới này ra sao? Nếu bây giờ quý vị lên trên ấy, sẽ rất ngạc nhiên vì cảnh giới này đã đổi khác. Quý vị sẽ nghĩ rằng,
kỳ thật, mình đang đi đâu vậy? Rất có thể bây giờ chúng ta lên trên ấy, nhìn thấy Phật A-di-đà mặc áo cao bồi. Phật Dược Sư thì dùng kim chích, còn Hoa Đà thì dùng máy để đo huyết áp, hoặc dùng ống nghe để nghe nhịp tim của chúng ta đập. Rất có thể Phật Dược Sư và Hoa Đà làm những việc như vậy ở trên đó. Y khoa và dược khoa ngày càng tiến bộ, phát minh rất nhiều điều, cho nên Dược Sư Phật cũng phải ráng theo, nếu không sẽ thành lạc hậu.
Cũng cùng một trường hợp, những người tu hành trước đây đều lên núi, tìm một góc núi hoặc một sơn động nào đó, mỗi ngày ăn một bữa. Sống một cuộc đời như Phật Thích Ca, tu khổ hạnh, và lại không lập gia đình. Nhưng đệ tử của tôi, ngày nay đều có gia đình, có con cái, và đi làm việc. Thời đại đã đổi khác, việc tu hành của chúng ta cũng phải thay đổi. Cho nên quý vị tại gia cũng có thể tu hành, không nhất định phải xuất gia. Trước đây, nếu không xuất gia, tu hành rất khó khăn, muốn gặp sư phụ cũng không dễ, nên phải xuất gia, và mỗi ngày đi theo sư phụ của mình. Nhưng ngày nay, tại gia cũng có thể tu, nếu hoàn cảnh gia đình của chúng ta thuận lợi, yên tĩnh, và chúng ta có thời giờ tu hành. Theo tôi xuất gia tương đối cực khổ, các đệ tử đều ở chung với nhau, ngủ trong một căn nhà nhỏ, nếu sợ thì đừng nên xuất gia. Tôi đi đến đâu cũng chỉ vì sự tiện lợi chung, giảng kinh vì lợi ích cho chúng sanh, vì lợi ích cho bạn bè của tôi, nên tôi không cần có một nơi ở tốt đẹp mới đi giảng kinh, cũng không cần bảo học trò phải tìm một lữ quán hoặc một ngôi chùa lớn mới chịu đi giảng kinh. Mọi việc đều tùy cơ ứng biến, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể ở được. Cho nên, các đệ tử theo tôi xuất gia sẽ không có một cuộc sống thoải mái, phải không?
Khi các vị pháp sư khác đi giảng kinh, mọi việc đều phải được sắp xếp chu đáo. Nếu không có chùa lớn để ở, thì ít nhất cũng phải có một căn phòng rộng hoặc một đại lữ quán. Đệ tử của họ cũng ở một phòng hay là hai người một phòng. Nhưng ở đây có lúc cả 200 người ở chung một căn phòng. Cho nên muốn theo tôi xuất gia cần phải suy nghĩ cẩn thận. Đời sống không có dễ chịu lắm đâu.
Ở Formosa, phần đông các chùa chiền đều rất lớn. Phòng ốc nhiều, ở không hết. Chỉ có tôi là không có chùa. Đệ tử thì nhiều, phòng ốc lại nhỏ. Tôi mới nhận đệ tử được một năm, mà bây giờ đã có rất nhiều vị xuất gia rồi. Thật ra cũng chẳng nhiều chi, nhưng so với các chùa khác thì tương đối khá hơn. Một số chùa chỉ có một hai người ở. Ông quản lý cũng là người trụ trì. Đệ tử cũng ông, tín đồ cũng ông luôn. Phải vậy không?
Nơi tôi ở rất nhỏ, quý vị đều biết, nhưng có rất nhiều người muốn đến xuất gia. Tôi đã từ chối rất nhiều người, bởi vì tôi cần phải xem xét rõ ràng hoàn cảnh của mỗi người, xem họ có con nhỏ, hoặc có vợ, có chồng không. Có rất nhiều hoàn cảnh tôi không thể tiếp nhận được.
Không phải, tôi không muốn nhận người xuất gia, nhưng nơi ở của tôi quá nhỏ. Vả lại, nếu có người có con cái quá nhỏ, thì cần phải ở nhà săn sóc, không được xuất gia. Nếu xuất gia, cũng giống như tại gia, cũng có thể đem con nhỏ vào, khiến cho mọi người phải giúp đỡ chăm sóc con nhỏ. Như vậy thì tôi không thể nào đi giảng kinh được. Bởi vì khi đến nơi nào cũng phải mang theo bình sữa, nấm vú, tả, xe đồ chơi, còn phải đem theo những đồ chơi đủ màu sắc. Thật là phiền phức. Cho nên những người có con nhỏ nên tu tại gia là được rồi. Tâm xuất gia mới thật sự là xuất gia.
Đại sư Nguy Ma Cật tuy không xuất gia, nhưng trí huệ của Ngài so với trí huệ của các vị đệ tử của Phật Thích Ca còn cao hơn nhiều. Các vị đệ tử xuất gia của Phật Thích Ca đều sợ Đại sư Duy Ma Cật. Có một ngày, Ngài bị bệnh. Phật Thích Ca bảo đệ tử cao đẳng của Ngài đến thăm Đại sư Duy Ma Cật, nhưng không ai dám đi. Ngài hỏi rất nhiều người, nhưng cũng không một ai chịu đi. Bởi vì mỗi người đều bị Đại sư Duy Ma Cật hỏi bí, biện không nổi với Ngài. Đại sư Duy Ma Cật có biện tài vô ngại, thần thông quảng đại. Thần thông của Ngài không phải là thứ thần thông dùng bùa vẽ hoặc dùng miệng niệm chú để cứu bệnh. Thần thông của Ngài là đại thần thông giải thoát, thần thông tự nhiên, thần thông vô ngã, có thể đi đến thiên đàng hoặc đưa người lên trên đó ngay tức khắc, rồi cũng trong tức khắc đưa người trở về, vân vân. Trường hợp này không phải là thứ xuất hồn nhỏ nhặt, chỉ có thể đi từ nơi này đến nơi khác, quanh quẩn trong địa cầu. Nếu không, Đại sư Duy Ma Cật lúc nhiễm bệnh nằm nhà có thể dùng pháp môn xuất hồn nhỏ nhặt mà tôi đã dạy cho quý vị ngày hôm qua, đến nơi của Phật Thích Ca thăm là được rồi. Tại sao phải ở nhà đợi đệ tử của Phật Thích Ca đến thăm? Hiểu ý của tôi không? Phật Thích Ca cũng có thể dùng phương pháp xuất hồn mà tôi dạy cho quý vị đi thăm Đại sư Duy Ma Cật cũng được rồi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hoặc là A Nan, La Hầu La, Xá Lợi Phất, vân vân cũng có thể dùng pháp môn xuất hồn để đi thăm Ngài. Hà tất phải đi đến làm gì?
Pháp môn xuất hồn tôi dạy quý vị ngày hôm qua khác với pháp môn Quán Âm là pháp môn cứu cánh giải thoát. Khác chỗ nào vậy? Ví dụ, ngày hôm qua có vị xuất gia của chúng ta tu pháp môn này, được tôi dạy cho, và anh ấy lập tức biết được ngay. Anh có thể từ chỗ này, chạy đến chỗ kia, và gặp những người ở nơi ấy. Khi thần thức của anh trở về với thân thể, anh liền kiểm chứng lại. Kết quả, sự phát hiện mà anh nhìn thấy trong lúc xuất hồn, đều giống với hiện tại. Hiểu lộ rằng, vừa rồi, anh thật sự có đi đến nơi đó.
Ngoài ra, còn có một vị đã được truyền tâm ấn. Trước đây tu theo đạo gia, có kể với tôi rằng,
phương pháp này con biết, việc linh hồn xuất ra ngoài chẳng có gì đáng nói. Trước đây con tu đạo gia, có thể xuất hồn được. Từ nhà, con có thể đi ra ngoài đường, nhìn thấy tiền rớt ở ngoài đường, nhưng không lấy được, bởi vì không có thân thể. Lúc đó con tưởng là giả. Đến khi linh hồn trở về với thân thể, con dùng nhục thể đến nơi đó coi, mới phát hiện là sự thật, tiền cũng còn ở đó.
Cho nên, anh nói rằng pháp môn xuất hồn anh biết.
Nhưng pháp môn Quán Âm và pháp môn xuất hồn khác nhau. Tu pháp môn Quán Âm có thể được giải thoát. Quý vị đừng nghĩ rằng mỗi ngày tôi đều dùng thân thể Atula đến nơi quý vị ở. Coi thử nhà tắm của quý vị có sạch không, hoặc vào nhà bếp của quý vị, coi thử quý vị có ăn vụn thịt hay không. Không phải vậy. Tôi cần phải thoát ly khỏi tất cả các thân thể, phải vô sở bất tại, mới có thể gặp tất cả mọi người. Để giải quyết mọi trường hợp, nếu tôi vẫn còn ở trong một thân thể, cho dù là thân thể của Atula, cũng vẫn xem như là tôi còn bị nhốt ở một nơi. Và như vậy, tôi chỉ có thể dùng một thân thể mà thôi. Thân thể của Atula cũng không khác gì nhục thể của chúng ta, bản lai diện mục của chúng ta vẫn bị nhốt trong thân thể đó. Cho nên, chỉ có thể dùng thân thể đó để đi lại, mà không được vô sở bất tại.
Nếu như chúng ta muốn nhìn thấy toàn cõi vũ trụ, thì phải đến một nơi rất cao, hoặc nới rộng chân thể của chúng ta, đến khắp mọi nơi, để có thể bao trùm mọi vật. Tùy theo trình độ tu hành của chúng ta, linh hồn của chúng ta, hay còn gọi là người chủ của chúng ta, có thể là thật nhỏ, nhưng cũng có thể là thật lớn như vũ trụ vậy. Nếu chúng ta chưa tu hành, chúng ta vẫn bị thân thể này ràng buộc. Khi chúng ta chưa được giải thoát, thì linh hồn của chúng ta chỉ nhỏ như thế này mà thôi. Rất có thể còn bị nhốt trong tâm. Không phải tôi ám chỉ đến trái tim trong thân thể, mà muốn nói đến trái tim của linh thể. Điều này cũng giống như thân thể của Atula, thì có trái tim Atula.
Bình thường linh hồn hoặc chân thể của chúng ta rất có thể bị nhốt nơi đỉnh đầu. Nếu chúng ta lên được cao hơn một chút, rất có thể đến được nơi có vòm tròn, nhưng vẫn còn dính liền với thân thể của chúng ta, cho nên chúng ta vẫn chưa được tự tại. Khi chân thể của chúng ta biến thành Như Lai, chúng ta sẽ được vô sở bất tại. Lúc đó, bản lai diện mục của chúng ta đã được mở rộng rồi. Chúng ta không cần dùng nhục thể để đi lên, cũng không phải dùng thân thể của Atula đi lên.
Khi chúng ta vẫn còn trong tam giới, hoặc vẫn còn trong thế giới thứ tư, thế giới thứ năm, chúng ta vẫn chưa đạt được cứu cánh, vẫn còn phải tiếp tục học lên, cho đến khi chúng ta biến thành vũ trụ, nơi nào cũng có mặt, đó mới là Như Lai. Đến lúc ấy, chúng ta không cần phải đi đâu cả, nếu chúng ta vẫn còn muốn ra đi, hoặc muốn vãng sanh đến một nơi nào. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta vẫn còn ở trong năm giới. Khi ra ngoài năm giới, chúng ta mới có thể tràn đầy, giống như vũ trụ vậy. Nhưng chúng ta vẫn chỉ là một người.
Ví dụ, khi Phật Thích Ca trở thành Như Lai, Ngài vẫn là Phật Thích Ca, vẫn còn ở thế giới Ta Bà, vẫn là thiên nhân đạo sư. Tuy Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề giảng kinh, vẫn ngồi thiền ở đạo tràng của thế giới Ta Bà, nhưng ở thế giới của Atula, thế giới thứ nhất, Ngài đang dạy cho thiên nhân, còn ở thế giới nhân quả, thế giới thứ hai, hoặc thế giới thứ ba, Ngài cũng hiện diện để dạy dỗ cho thiên nhân. Thiên sứ trên ấy cũng nhìn thấy Ngài đang giảng kinh, nhưng không phải nhìn thấy Ngài đang giảng cho toàn quải vũ trụ. Chủ nhân thật sự của Ngài có mặt trong toàn quải vũ trụ, đó là trường hợp của Như Lai. Điều này khác với pháp môn xuất hồn mà ngày hôm qua tôi giảng cho quý vị rất nhiều, phải không?
Chúng ta tu pháp môn Quán Âm là muốn đạt được trình độ Như Lai, không cần phải để nhục thể này ở lại. Sau đó, dùng thân thể Atula đi đến chỗ này, chỗ kia xem xét. Tuy có rất nhiều người dạy những pháp môn tương tự như vậy, thoạt trông cũng khá hay, nhưng sự thật chẳng có gì. Quý vị cần phải hiểu rõ kết quả của pháp môn đó có thật sự là cứu cánh hay không.
Tình trạng của một người lúc vạn sanh cũng giống như lúc tôi chỉ cho quý vị xuất hồn vậy, là đem cả cái thân thể Atula của mình ra đi. Khi con người xuất hồn, người ấy biết, lúc trở về cũng biết, và tất cả sự tình trong lúc xuất hồn người ấy đều biết hết. Nhưng người đó chỉ có thể dùng một thân thể ra đi mà thôi, không được thiên vạn ức hóa thân. Cho nên, tôi không có dạy quý vị làm điều đó. Quý vị đừng nhầm pháp môn Quán Âm với pháp môn xuất hồn du lịch này.
Ở Formosa, có một vài người có thể xuất hồn đi du lịch. Trong đó có một vị pháp sư rất nổi tiếng. Có một ngày, bà nhập định 2 tuần lễ. Học trò của bà tưởng bà đã chết, nhưng vì thi thể vẫn còn nóng, cho nên chưa đem bà đi chôn. Sau 2 tuần lễ, bà xuất hồn trở về. Đệ tử của bà hỏi,
Ngài đi đâu mà lâu vậy? Làm chúng con sợ quá.
Bà nói, thế giới này loạn quá, ta đi xem xét một vòng. Đó là tình trạng xuất hồn của Atula. Chuyện này rất đơn giản, không cần phải tu hành cao mới có thể làm được.
Các vị xuất gia theo tôi chưa được 1 năm, hôm qua được tôi chỉ dạy, lập tức có thể xuất hồn và có thể đi rất nhanh. Thật ra, chỉ cần chuyên tâm một chút là có thể xuất hồn, nhưng vị pháp sư xuất hồn ấy lại trở nên rất nổi tiếng. Còn có một số người nữa, vì có thể xuất hồn đến được nhiều nơi, cũng trở nên nổi tiếng. Nhưng khi họ xuất hồn trở về, lại rất khoa trương. Không phải tôi nói đến vị pháp sư vừa rồi, vị pháp sư ấy không có khoa trương. Nhưng nghe nói những người khác, vì có được khả năng xuất hồn mà trở nên kiêu ngạo, đã từng nói với người khác rằng, ông đã thành Phật rồi. Từ đó về sau, làm những chuyện không hợp với giới luật.
Khi nói đến không hợp giới luật, không phải nói là ông ăn thịt hoặc lập gia đình. Đây không phải là chuyện lớn, nhưng ông làm những chuyện ghê gớm hơn. Tôi không muốn nói đến những chuyện không hay đó. Nhưng quý vị có quyền hoài nghi những người ấy. Cho nên, ngày hôm nay, tôi mới nói cho quý vị nghe tình trạng của linh hồn ra đi. Ngày hôm qua, tôi có nói xuất hồn chẳng có ích lợi gì. Cũng không phải là chuyện lớn, con nít cũng có thể làm được.
Khi chúng ta còn nhỏ, có những người tuy không học pháp môn Quán Âm, cũng không tu một pháp môn nào khác, nhưng linh hồn của họ vẫn có thể ra đi. Lúc còn nhỏ, chúng ta cũng đã từng có nhiều lần để cho linh hồn ra đi. Ví dụ, lúc chúng ta ngủ nằm mơ, cũng là một thứ xuất hồn. Có những lúc chúng ta mơ thấy một chuyện nào đó, sau này trở nên sự thật, hoặc mơ thấy một nơi nào đó có tai nạn xe, hoặc có những tai nạn gì. Ngày hôm sau, quả nhiên, những chuyện đó xảy ra. Đây là một trong những ví dụ của xuất hồn. Cho nên, xuất hồn chẳng có ý nghĩa gì. Giúp mọi người được giải thoát mới là pháp môn chân chánh.
Giải thoát là chúng ta cởi bỏ tất cả những y phục linh thể của chúng ta. Để cho linh thể của chúng ta mở rộng đến toàn cõi vũ trụ, biến thành Như Lai. Bất cứ nơi nào, người nào ở đâu, chỉ cần nghĩ đến chúng ta, thì chúng ta lập tức xuất hiện. Như câu nói,
ngàn nơi cầu nguyện, ngàn nơi hiện.
Đó mới là mục đích cứu cánh của chúng ta.
Trong lịch sử, có một số tướng lãnh nổi tiếng, họ cũng có năng lực xuất hồn. nên họ mới có thể bách chiến bách thắng. Nghe nói trước khi đánh giặc, họ xuất hồn đi quan sát tình hình của quân địch, cho nên họ biết nơi nào có người nào, và họ có thể nghe quân địch đang bàn bạc chuyện gì. Tuy nhiên, họ đánh thắng trận. Bởi vì tri kỵ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Còn nữa, lúc đánh giặc, họ có thể để thân thể của họ ở một nơi, sau đó dùng linh thể Atula xuất ra, lên trên quan sát, sau đó trở về chỉ huy quân đội của họ cần phải tấn công chỗ nào. Như vậy là không công bình, vì họ đem năng lực xuất hồn dùng vào việc không tốt, cho nên cuối cùng họ cũng chẳng đạt được điều gì, vẫn bị chết thảm.
Những người tu hành nếu không ý thức, không hiểu rõ, không khai ngộ, sẽ rất dễ dối gạt chính mình và trở thành kiêu ngạo. Xuất hồn đó chẳng qua là một thứ linh thể ra đi một chút mà thôi, nhưng lại cho rằng mình đã là Phật. Đương nhiên, lần đầu tiên linh hồn của chúng ta xuất ra, chúng ta không cảm thấy gì. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục xuất hồn 2-3 lần, về sau, chúng ta sẽ không còn sợ chết nữa.
Bởi vì, tình trạng của vãng sanh cũng giống như phương pháp xuất hồn mà tôi dạy cho quý vị ngày hôm qua. Người bình thường lúc chết đi, đa số đều như vậy. Có những người không biết là họ đã chết, nên thường hay trở về nhà, phản người thân. Chúng ta nói, nhà đó có ma. Có những hồn ma, đôi khi cảm thấy buồn bực, cô đơn, cho nên về quấy rầy người thân. Những chuyện này quả có thật.
Bởi vì khi họ nói chuyện, không ai nghe thấy. Lúc họ chạm vào người vợ của họ, bà ta không những không cảm nhận được, mà còn đem một người đàn ông khác về nhà. Trường hợp này, họ đương nhiên rất giận dữ. Họ đi tìm chén đĩa, dùng hết lực lượng của họ để tạo nên những tiếng động, hoặc là dùng hết sức lực của họ để làm cửa đập tới đập lui. Thậm chí, có lúc họ biến thành một hình dáng nào đó. Nhưng muốn được như vậy, họ cần phải dùng toàn bộ lực lượng của họ mới có thể làm cho người khác thấy được một lát. Để rồi sau đó, họ sẽ rất mệt, vì đã dùng hết toàn lực của họ rồi.
Cho nên, chúng ta không thường thấy các hồn ma, bởi vì lúc họ giận dữ, phải dùng toàn lực lượng mới có thể làm cho người khác thấy sự có mặt của họ. Những linh hồn này rất cô đơn, họ không biết là họ đã chết rồi. Có những người phải trải qua một thời gian rất lâu, có người nói với họ, họ mới biết. Có một số người sau khi vãng sanh, người thân của họ mời pháp sư hoặc mời một người nào đó đến nói với hồn ma rằng,
ngươi đã chết rồi, bây giờ ngươi hãy ăn uống đi, ăn cho no, rồi hãy ra đi, không được trở về đây quấy phá nữa. Ở Tây Tạng, có những người sau khi chết đi, người nhà mời pháp sư đến làm lễ, nói rất rõ ràng, nói rất nhiều lần, để cho linh hồn đó hiểu rõ. Họ nói rằng,
ngươi phải biết, bây giờ ngươi đã chết rồi, hãy ăn uống no nê đi, bởi vì sau đó, ngươi sẽ phải trèo qua rất nhiều núi, lội qua rất nhiều sông, ngươi không thể trở lại nơi này, ngươi không còn thuộc về dương gian nữa, ngươi phải ra đi.
Một số người bình thường, sau khi vãng sanh, đều như vậy. Nhưng những người theo sự chỉ dạy của tôi, ngồi thiền, tu pháp môn Quán Âm, thì khác với những người này, lúc chết sẽ không bị cô đơn như vậy, không phải chạy tới chạy lui, không biết mình sẽ đi đâu.
Đồng tu của chúng ta trước khi vãng sanh, tôi sẽ đến báo cho họ biết, lúc chết sẽ có tôi đến đón, không phải chỉ có tôi đến đón mà thôi, sẽ có âm nhạc, có hoa sen, có Phật Bồ Tát đến làm bạn. Nếu như quý vị muốn đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì sẽ có Quán Thế Âm Bồ Tát đến đưa đường, có Phật A Di Đà đem hoa sen đến. Nếu như quý vị tin vào Thượng Đế của Thiên Chúa Giáo, thì sẽ có những thiên sứ có cánh đến, đón quý vị bay đi. Tôi không ép buộc quý vị phải ngồi hoa sen. Có những người không thích hoa sen, lại thích những chiếc xe Mercedes nổi tiếng của Đức. Tôi sẽ dùng những loại xe đó để tiếp quý vị. ý thích của chúng sanh khác nhau, tôi cần phải tùy thuận theo chúng sanh, cho nên không nhất định người nào cũng phải ngồi hoa sen đi lên. Nếu như quý vị không thích hoa sen, cũng cần phải học với tôi, quý vị thích gì cũng được toại nguyện. Chỉ cần học với tôi, thì tôi sẽ dùng phương tiện di chuyển đó, đến đón quý vị.
Có những người không thể ngồi hoa sen, thì nghiệp chướng nặng quá, khi ngồi lên, hoa sen liền lật úp xuống. Trong số những người xuất gia của chúng ta, có một người lúc ngồi thiền, nhìn thấy tôi ngồi hoa sen, rất sáng, rất tao nhã. Cô và một số đồng tu chạy đến, nhìn thấy tôi ngồi đó, bên cạnh còn có rất nhiều hoa sen. Tôi nhìn thấy họ, liền nói, được, quý vị lên đây, mỗi người một cái. Kết quả, khi vừa trèo lên, thì cập bùng, tất cả mọi người đều té xuống. Không phải tôi không để cho họ ngồi, nhưng có người nghiệp chướng quá nặng, hoa sen chịu không nổi. Rất có thể tôi cần phải dùng loại quân hạm có thể chứa được 200 người cho các cô ấy ngồi lên mới đủ.
Chúng ta, những người tu pháp môn Quán Âm, lúc vạn sanh, cảnh giới của chúng ta khác với những người bình thường. Dù có phải đến thế giới Atula, cũng sẽ đi đến những nơi cao đẳng. Ở đó, mỗi ngày đến trường học, có tôi ở đó dạy dỗ. Khác với những người bình thường, linh hồn vô minh từ thân thể chạy ra. Sau đó mỗi ngày ở chỗ nhà tắm, hoặc là nhà bếp, đi tới đi lui, nói chuyện không ai nghe, giận dữ, kết quả biến thành hồn ma. Phần đông con người tình trạng lúc chết ra đi, giống như chuyện tôi đã nói hôm qua vậy.
Có những người tu pháp môn mà tôi dạy ngày hôm qua, lợi dụng thân thể Atula, xuất hồn đi du lịch thế giới, sau đó trở lại, thậm chí cũng có thể bay trên mây, đằng vân giá võ là ý nghĩa này. Nếu thân thể của Atula cô động lại, người ta cũng có thể thấy thân thể đó ở trên mây. Có những lúc, chúng ta dùng mắt thịt cũng có thể thấy được hóa thân của các vị đại sư. Về điểm này, lát nữa tôi sẽ nói thêm.
Nếu như quý vị có một vài lần kinh nghiệm về thể nghiệm mà tôi dạy ngày hôm qua, thì không còn sợ chết nữa. Đã biết rằng, chết là linh hồn đi tới đi lui, thân thể của quý vị đã quen rồi, cho nên sẽ không sợ chết. Ngoài ra, có những người tu hành, sau khi có được những thể nghiệm này, thì cho rằng mình đã được liễu thoát sanh tử, do đó trở nên rất kiêu ngạo. Lúc đó, nếu không có minh sư chỉ đạo, thì mỗi lúc một khoa trương, vạn nhất nếu người này có biện tài, có học vấn cao, có thể viết văn, viết sách, và có người đọc, thì càng có thể trở thành thêm kiêu ngạo.
Thật ra, những người không tu hành cũng vẫn có thể có khiếu về văn chương. Thí dụ như Lý Bạch, Tô Đông Pha đều làm thơ rất hay. Lý Bạch chẳng tu gì cả. Hằng ngày chỉ uống rượu. Tô Đông Pha cũng chẳng tu được bao nhiêu, chỉ thường thường đến chỗ các vị thiền sư biện luận mà thôi.
Vừa rồi, những người có thể nghiệm xuất hồn mà tôi nói đến, có thể đi trên mây, từ nơi nào đó đến Mỹ, đến Đức Quốc, hoặc đi vòng quanh thế giới, có thể ở trên mây, bay tới, bay lui, giống như Tôn Ngộ Không vậy. Nếu họ có thêm tài văn chương và khả năng biện luận, hoặc tướng mạo trang nghiêm làm cho người ta tôn kính, người này sẽ trở nên kiêu ngạo vô cùng. Có thể cho rằng mình đã là Phật sống, sẽ làm nhiều chuyện bậy bạ, cho rằng ăn thịt, uống rượu, không có nhân quả, vân vân.
Thật ra, tất cả đều có nhân quả. Những người tu hành đó đương nhiên cũng có phước báo của họ, nhưng nghiệp chướng của họ vẫn còn. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, mỗi ngày quý vị đi làm việc, kiếm được 20 đồng mỗi ngày. Nhưng mỗi ngày quý vị lại mượn người khác 50 đồng. Số tiền 20 đồng kiếm được vẫn là của quý vị, nhưng số tiền thiếu 50 đồng của người ta, quý vị vẫn thiếu, hiểu không? Số tiền 20 đồng và 50 đồng chẳng có quan hệ gì với nhau. 20 đồng mình vẫn có, còn thiếu 50 đồng là vẫn thiếu 50 đồng.
Nhân quả cũng vậy. Chúng ta là những người tu hành phải cẩn thận một chút, cần phải ăn chay. Cho dù nói ăn chay chẳng có gì tốt, thì cũng chẳng có gì xấu. Giả sử, quý vị cảm thấy tôi dạy như vậy là không đúng, cho rằng ăn thịt không có nhân quả, thì ăn chay lại càng không có nhân quả hơn. Có phải như vậy không? Tuy chúng ta không nên phỉ báng người khác ăn thịt, nhưng chúng ta cũng không nên theo họ. Chúng ta cần phải học theo kinh điển cổ xưa, và kinh điển đều dạy mọi người ăn chay. Chúng ta tu hành không có gì phải sợ, nhưng cũng cần phải cẩn thận.
Tu pháp môn tốt, lại có đạo đức. Tôi nghĩ rằng như vậy không có gì sai, phải không? Nếu không có đạo đức, thì thế giới này sẽ vô cùng loạn lạc, mọi người cưỡng bức lẫn nhau, cướp của, dùng bạo lực, dùng trí thông minh của loài người để gạt gẫm nhau. Như vậy, thế giới sẽ càng ngày càng phiền phức. Như vậy, dù có tu hành, cũng chẳng có ích lợi gì. Bởi như thế, chúng ta không giúp đỡ gì cho chúng sanh, mà chỉ tạo phiền phức cho chúng sanh mà thôi.
Với nguyên do này, tôi lúc nào cũng khuyên quý vị phải giữ gìn giới luật, phải cẩn thận tu hành. Đó là dụng ý của tôi, không phải tôi chấp vào một chỗ nào. Tôi không chấp, không sao, nhưng quý vị cần phải chấp. Quý vị cần phải tu hành tốt. Khi thời gian đến, rất có thể lúc đó quý vị sẽ hiểu rõ, tự mình có thể tự chủ. Rồi khi ấy sẽ hiểu chuyện gì cần phải làm, chuyện gì không nên làm.
Thật vậy, khi chúng ta mới bắt đầu tu hành, cần phải đi từ từ, không nên đi nhanh quá, nếu không sẽ bị vấp ngã. Cũng như lúc mới học cưỡi ngựa, chưa thể khống chế được ngựa, nếu chúng ta bảo nó chạy nhanh, thì cả hai đều sẽ gặp chuyện phiền phức. Ít nhất chúng ta sẽ có chuyện, phải không? Những người vừa mới học lái xe cũng thế, phải lái từ từ và cẩn thận. Không thể lái ngay 160 cây số một giờ. Vượt qua tốc độ quy định của luật lệ giao thông, chúng ta sẽ khó tránh khỏi tai nạn, hoặc xe của chúng ta sẽ bị phát nổ.
Bây giờ, lại nói về chuyện hóa thân. Có những lúc, mắt của chúng ta mở ra, cũng có thể nhìn thấy hóa thân của một vị minh sư tại thế. Không phải chỉ có học trò trong lúc ngồi thiền mới có thể thấy được. Một vị sư phụ của tôi, lúc còn tại thế, có một người đệ tử học nghề lái máy bay. Vào những ngày thi gần đến, tâm trạng người đệ tử này rất băn khoăn, lo sợ, đủ thứ, sợ thi không đậu, cho nên mỗi ngày đều cầu sư phụ của ông giúp đỡ. Sư phụ của ông ngày nào cũng đến, và người dạy lái máy bay cũng nhìn thấy được, có những lúc chỉ thấy trong một khoảnh khắc, có những lúc lại thấy được một khoảng thời gian dài.
Lần nào, người dạy lái cũng hỏi vị đệ tử đó, và vị đệ tử đều trả lời rằng,
đâu có nhìn thấy ai?
Tuy có nhìn thấy, nhưng khi vừa mới bước chân vào là biến mất, vả lại cũng không bắt được người, chỉ nhìn thấy mà thôi. Cho nên, ngày nào người dạy lái máy bay đó cũng hỏi, hỏi hoài, có một ngày vị đệ tử này phải nói ra,
người mà anh nhìn thấy là thầy của tôi.
Người dạy lái máy bay mới hỏi,
thầy của anh tại sao lại lên máy bay của chúng ta? Chúng ta đâu có thể để cho người ngoài bước vào.
Vị đệ tử này nói,
không phải, đó là hóa thân của thầy tôi. Công lực của ngài rất thâm hậu, rất cao cường. Ngài vô sở bất tại, anh có phước báo rất lớn mới có thể nhìn thấy ngài. Không phải người nào cũng có được ân huệ ấy. Ngày hôm qua, tôi có kể câu chuyện về Brahman. Tôi có kể câu chuyện về Paramhansa Yogananda cũng vậy. Yogananda là một vị đại sư yoga. Sư phụ của ông có những lúc cũng xuất hiện bên cạnh ông, người khác có thể nhìn thấy được. Yogananda không những chỉ nhìn thấy trong lúc ông ngồi thiền, mà ngay cả lúc ông mở mắt, cũng nhìn thấy sư phụ của ông, còn có thể sờ được vào người của vị thầy này. Hóa thân sư phụ của ông trông rất giống nhục thể. Có thể nắm lấy được, cũng có thể trực tiếp nói chuyện, cũng giống như tôi đang nói chuyện với quý vị, cho nên quý vị hãy cẩn thận, Rất có thể, có những lúc tôi không phải thật sự là cả nhục thể này, không biết hôm nay là hóa thân hay là thân thể thật sự. Quý vị, hãy coi cho rõ ràng.
Lúc Yogananda nhìn thấy hóa thân sư phụ của ông, liền nắm lấy thân thể của sư phụ của ông và hỏi,
đây là nhục thể của ngài phải không?
Sư phụ của ông trả lời,
phải, cũng giống như nhục thể vậy, nhưng không phải là nhục thể thật sự.
Một vị đại sư, khi thị hiện, họ có rất nhiều phương cách, không nhất định là họ dùng thân thể của ánh sáng mà thôi. Có những lúc, họ có thể thị hiện giống như nhục thể vậy. Sau khi họ vãng sanh, họ vẫn có thể dùng nhục thể xuất hiện đến thăm hỏi đệ tử của họ. Về câu chuyện của Yogananda, quý vị đọc tiểu sử của ông thì rõ.
Tuy pháp môn của họ không hoàn toàn giống với pháp môn của chúng ta, nhưng họ tu hành cũng rất khá. Chúng ta đọc sách những người tu hành, hoặc là đọc những câu chuyện về những vị thánh nhân, là để cổ vợ đạo tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ nói,
ta tu hành cũng chẳng có gì, người ta tu giỏi như vậy, tại sao mình lại như thế này?
Cho nên mới càng cố gắng tu hành, đạo tâm càng thêm kiên cường.
Tôi cũng cổ vợ quý vị nên đọc sách về đời sống của các vị thánh nhân tu hành. Dù đó là những câu chuyện quá khứ hay hiện tại, đều có thể đọc, không nhất định chỉ đọc sách của tôi mà thôi. Nhưng sau khi đọc xong rồi, tâm không nên dao động. Tu pháp môn Quán Âm là đủ rồi. Tất cả các pháp môn khác đều không thể so sánh bằng pháp môn Quán Âm. Nếu có, thì tôi sẽ dạy cho quý vị. Tu pháp môn của chúng ta thật sự đều có ánh sáng, nhưng rất có thể có người nghĩ rằng không có ánh sáng. Có được âm thanh nội tại là được rồi. Tu hành không nên quá hấp tấp, bởi vì bối cảnh của mỗi người khác nhau. Có những người đã tu hành qua nhiều đời rồi, đến cuộc đời này mới gặp được tôi. Nhưng lại có những người mà cuộc đời này chỉ mới bắt đầu tu hành. Bối cảnh tu hành quá khứ khác nhau, đương nhiên tốc độ tiến bộ phải khác nhau.
Chúng ta cần phải nhẫn nại, cố gắng dùng hết lực lượng của mình để tu hành. Nhưng chúng ta cũng đừng nên hấp tấp, cũng không nên thất vọng. Như vậy, đối với chuyện tu hành của chúng ta mới có lợi ích. Thứ đạo tâm kiên cường là một thứ lực gia trì, là một thứ công đức lớn nhất. Mỗi ngày chúng ta nghĩ đến tu hành, nghĩ đến giải thoát, còn quan trọng hơn nhìn thấy được cảnh giới.
Có những người tuy đã được nhìn thấy cảnh giới, nhưng mỗi ngày cứ bỏ mặc qua loa, đạo tâm không kiên cường, hôm nay tu, ngày mai không, hoặc là chạy đến nơi này tu một chút, chạy đến nơi kia tu một chút, cứ đổi đi đổi lại thì cũng chẳng có ích lợi nhiều. Có một người tuy thể nghiệm rất ít, nhưng đạo tâm rất kiên cường, mỗi ngày đều khẩn cầu giải thoát, cố gắng khát khao, nhẫn nại thì nhất định sẽ được đắc đạo. Phật Bồ Tát nhất định sẽ ghi nhớ những người này. Việc tu hành của người này nhất định sẽ có kết quả.
Một người tu hành khai ngộ, trông qua không nhất định có gì đặc biệt, nhưng gương mặt của họ rất trong sáng, tâm của họ rất khoan dung, họ rất có tâm vị tha, bất cứ điều gì có lợi ích cho người khác, họ lập tức làm ngay, họ không có khái niệm ích kỷ. Công việc họ làm đều rất rộng lớn, không chủ yếu tập trung vào lợi ích riêng của bản thân, gia đình hoặc đoàn thể của chính họ. Chúng ta chỉ cần nhìn thái độ của họ, thì chúng ta sẽ biết trình độ khai ngộ của người đó như thế nào.
Cho nên, có những lúc, tuy chúng ta không có nhiều thể nghiệm, cũng không có tiến bộ nhiều, thì không cần phải hỏi tại sao Phật Bồ Tát không giúp đỡ chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình trước là có làm điều gì giúp cho Phật Bồ Tát độ chúng sanh không? Chúng ta có làm lợi ích cho người nào không? Chúng ta có cống hiến điều gì cho đại chúng được lợi ích không? Chúng ta làm việc có phải vì toàn cõi vũ trụ không? Có phải vì lý tưởng cao cả nhất mà làm không? Chúng ta phải hỏi mình trước cho rõ ràng, bởi vì có nhân thì có quả.
Nếu như chúng ta muốn giải thoát, thì cần phải giúp đỡ người khác giải thoát. Nếu như chúng ta muốn trở thành sư phụ, thì phải giúp đỡ sư phụ, tôn kính sư phụ, nghe lời sư phụ. Bởi vì có nhân nào thì sẽ được quả ấy. Không ai có thể sửa đổi pháp luật này. Đây là pháp của người tu hành.
Nếu như người ta cho chúng ta vật gì, chúng ta cũng có thể nhận. Nhưng chúng ta cũng phải tìm cơ hội để cho người khác trở lại, cúng dường năng lực, thân, khẩu, ý của chúng ta, đạo tâm của chúng ta, đem những tin tức tốt đẹp đưa đến cho chúng sanh. Ví dụ, nói cho mọi người hay pháp môn nào tốt nhất, hoặc là tu với tôi có thể một đời giải thoát, tu pháp môn Quán Âm có những lợi ích gì, vân vân. Đây cũng là sự cống hiến tốt nhất. Giúp đỡ tôi không có nghĩa là giặt quần áo cho tôi, nấu cơm cho tôi, hiểu không? Giúp đỡ người khác giải thoát, giúp đỡ người khác biết được chánh đạo là sự giúp đỡ cao cả nhất, là công đức lớn nhất.
Ví dụ, tôi rất thích nhìn thấy quý vị đem nơi hoang phế của phía sau một căn nhà dọn dẹp trở nên sạch sẽ, chuẩn bị các một trung tâm tạm thời để cho đồng tu đến tọa thiền. Đây là việc làm công đức vô cùng. Không phải vì chúng ta tham công đức, tôi mới khuyến khích quý vị làm như vậy. Đối với tôi, làm việc này cũng chẳng có ích lợi gì. Nhưng quý vị cần phải biết, pháp luật của nhân quả, pháp luật của tu hành là như vậy. Chúng ta càng làm lợi ích cho chúng sanh, thì chúng ta sẽ càng được lợi ích cho chính mình.
Vì vậy, chúng ta không nên lúc nào cũng nghĩ đến sự tu hành của cá nhân mình, mà phải nghĩ đến tập thể của nhiều người nữa. Hãy nghĩ xem, với sự cố gắng của mình, bao nhiêu người sẽ được dịp tu hành, bao nhiêu người có được cơ hội ngồi lại cộng tu với nhau, bao nhiêu người sẽ nhận được lợi ích cao cả nhất. Khi nói đến lợi ích cứu cánh, là giúp cho họ biết được chánh đạo, để cho họ có thể cùng với chúng ta cộng tu. Đây là lợi ích cao cả nhất. Bố thí tiền hoặc là giúp cho một người nào đó một thùng nước cũng chẳng có ích lợi gì, đây là chuyện phải làm. Nhưng nếu giúp đỡ cho người khác biết được chánh pháp mới là chuyện lớn. Chúng ta càng giúp người thì tâm chúng ta sẽ càng ngày càng mở rộng, càng tốt.
Hôm nay tôi dặn đến đây, quý vị về nhà nghĩ đến những điểm chính yếu này và tự hỏi mình đã làm được bao nhiêu điều, có thể làm thêm được bao nhiêu, và nguyện lòng sẽ làm được bao nhiêu.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Đạo Tràng Thất Cổ Đài Nam Formosa vào ngày 4 tháng 12 năm 1988 với chủ đề Tình trạng của xuất hồn và Như Lai khác nhau. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách Khai Thị quyển 5.
Vẫn bình thường nghe được âm thanh giống như lúc ngồi Quán Âm vậy, hiện tượng này tốt hay không tốt?
Đáp: lẽ ra là phải nghe được như vậy, bình thường cũng có thể nghe được, vậy rất tốt. Như vậy mới có thể xác định được là tôi có mặt, không nhất định chỉ lúc ngồi Quán Âm mới có thể nghe được. Điều này cho thấy rằng tôi vĩnh viễn có mặt. Dù trong mỗi giây khắc, tôi không phải là thân thể này, tôi là ánh sáng, là âm thanh, là lực lượng thiên nhiên.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Thất Cổ Đài Nam Formosa vào ngày 4 tháng 12 năm 1988 với chủ đề Tình trạng của xuất hồn và Như Lai khác nhau. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị quyển 5.